tạp chí kinh tế.
Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và hai cuộc xung đột ở Ukraine cũng như là Gaza sẽ định đoạt tương lai kinh tế toàn cầu trong năm 2024. Nga và Trung Quốc, một trục mới về thương mại toàn cầu đang định hình. Khối BRICS đón nhận thêm 5 thành viên mới, tăng thêm sức mạnh làm đối trọng với phương Tây. Nhờ chiến tranh Ukraine mà Mỹ trở thành nguồn cung cấp dầu thô số 1 của Pháp, Paris đang đứng trước thách thức tái chế rác thải Thế vận hội Olympic 2024. Trong tạp chí kinh tế đầu tiên của năm 2024, người phụ trách chương trình trước hết xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, trong bài tham luận trên báo Le Monde số ra ngày 29 tháng 12 vừa qua, giải Nobel Kinh tế 2001 Joseph Stiglitz đã ghi nhận khả năng Donald Trump đắc cử và một cú sốc dầu hỏa do chiến tranh Israel-Hamas gây nên đè nặng lên viễn cảnh kinh tế toàn cầu trong năm nay. Hiếm khi nào mà tất cả các nhà phân tích cùng đồng loạt đánh giá rủi ro lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu trong năm là yếu tố chính trị.
2024 là năm mà dân cư tại nhiều quốc gia chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu được kêu gọi bầu lại các lãnh đạo từ Nga cho đến Ấn Độ, Anh Quốc, từ Đài Loan đến Hoa Kỳ. Ludovic Suphan, kinh tế gia trưởng của hãng bảo hiểm Allianz, đặc trách về giao thương quốc tế nhấn mạnh rằng chính những ẩn số về chính trị đang đặt nhiều gia đình và các doanh nghiệp trong thế chờ đợi. 2024 do vậy có thể là một năm tăng trưởng toàn cầu không tìm được lực đẩy. Quỹ tiền tệ quốc tế dự phóng là tăng trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay chỉ đạt 1,5%, nghĩa là thấp hơn nhiều so với nhịp độ 2,1% trong năm ngoái. Tại lục địa già, tình hình cũng không sáng sủa hơn và tăng trưởng cho khu vực đồng euro có thể chỉ bằng 1/3 so với hồi năm ngoái. Trong khi đó thì Trung Quốc vẫn loay hoay đi tìm chiếc đũa thần, chắc chắn là người khổng lồ của châu Á này sẽ không phải là đầu tàu tạo đà cho tăng trưởng của thế giới trong năm nay như thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Trên bàn cờ năng lượng quốc tế thì một trật tự mới đã thực sự hình thành. Hoa Kỳ đã dễ dàng qua mặt được Na Uy cũng như là Nga để trở thành nhà cung cấp khí đốt số 1 cho Pháp. Kể từ năm ngoái thì các nhà sản xuất dầu thô của Mỹ cũng đã thống lĩnh thị trường Pháp. Điều đó không cấm cản Paris nói riêng cũng như là thế giới nói chung vẫn trong cái tình trạng khát dầu, như là chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, giải thích trên đài truyền hình France 24.
Le pétrole est tellement important dans l'économie mondiale, c'est la source d'énergie la plus importante au monde. Il est omniprésent dans le secteur du transport.
Dầu hỏa chiếm một vai trò rất lớn và rất quan trọng trong các hoạt động kinh tế toàn cầu. Đây là nguồn năng lượng chủ chốt trong lĩnh vực giao thông trên bộ, trên không và trên biển, là nguyên liệu thiết yếu của ngành công nghiệp hóa dầu và trong các nhà máy sản xuất nhựa. Trong ba loại năng lượng hóa thạch thì dầu hỏa chiếm vị trí cao nhất với khoảng 30%, đứng trước than đá và khí tự nhiên. Hiện tại ngành giao thông tùy thuộc từ 90 đến 100% vào dầu lửa, và đây cũng là nguồn năng lượng bảo đảm 100% các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nhựa. Tiêu thụ toàn cầu năm 2023 đã vượt kỷ lục của hồi năm 2019, tức là trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Nhu cầu tiêu thụ trong năm nay sẽ còn cao hơn nữa so với kỷ lục của năm 2023.
Trong những tuần lễ cuối cùng của năm 2023, giới trong ngành báo động là giá năng lượng lại bị đẩy lên cao, nhưng lần này không vì Liên Âu lệ thuộc vào dầu khí của Nga, mà là do tác động dây chuyền từ xung đột ở dải Gaza giữa Israel với phong trào Hồi giáo Palestine Hamas gây nên. Phe Hồi giáo Houthi tại Yemen được Iran bảo trợ đã liên tục tấn công vào các tàu chở hàng của phương Tây hay là các nước ủng hộ Israel đi qua Hồng Hải. Theo một số các chuyên gia về an ninh hàng hải quốc tế, thì tình hình sẽ còn nóng lên thêm nữa trong những tuần lễ sắp tới. Chỉ cần xung đột ở Cận Đông lan rộng là cũng đủ để giá dầu lại tăng lên thêm và thương mại toàn cầu bị xáo trộn.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí kinh tế.
Cũng về thương mại và năng lượng, từ đầu chiến tranh Ukraine, Trung Quốc đã trở thành đối tác cột trụ của Moscow trong lĩnh vực năng lượng, thay vào chỗ trống mà các khách hàng châu Âu để lại. Trong chuyến công du vào trung tuần tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Putin hài lòng khi thấy quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược song phương đạt đỉnh cao chưa từng thấy. Lãnh đạo tập đoàn Rosneft, ông Igor Sechin, cho rằng năng lượng chiếm 75% kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc. Cũng phải nói thêm là Bắc Kinh mua dầu khí của Nga với cái giá trung bình rẻ hơn 30% so với của thị trường. lãnh đạo Nga và Trung Quốc đề ra mục tiêu tổng trao đổi mậu dịch hai chiều phải đạt ngưỡng 200 tỷ đô la trong năm nay. Tập Cận Bình và Putin chia sẻ chung một tầm nhìn, cả hai cùng muốn tăng thêm sức mạnh để làm đối trọng với phương Tây. Bằng chứng cụ thể nhất là kể từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua, khối 5 nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS đã kết nạp thêm 5 thành viên mới. Chính quyền mới tại Argentina là ứng viên thứ 6 nhưng đã từ chối tham gia vào khối này. Năm thành viên mới trong gia đình BRICS mở rộng đó gồm có Iran, Ai Cập, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. BRICS là một câu lạc bộ, 5 nước đại diện cho các nền kinh tế đang phát triển, chính thức hình thành từ 2009, giờ đây có tổng cộng là 10 thành viên. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho RFI tiếng Việt, giáo sư kinh tế Julien Vercoeil, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông Inanco đã phân tích rất kỹ về những mẫu số chung cũng như là những bất đồng giữa các thành viên ban đầu của BRICS về quyết định chọn 6 nước tham gia nhóm BRICS, nhưng như vừa nói, Argentina giờ chót đã bỏ cuộc. Giáo sư Vercoeil là tác giả của nhiều bài nghiên cứu về khối này, gần đây nhất là bài tham luận mang tựa đề BRICS những bất trắc về một diễn đàn thay thế, bài viết đăng trên tạp chí Politique étrangère chuyên về chính sách đối ngoại của Pháp, số ra vào cuối 2023.
Sur la question de nouvel ordre mondial, l'hégémonie du dollar et derrière l'hégémonie du dollar.
Liên quan đến trật tự mới về kinh tế và thương mại trên thế giới, các quốc gia đang trỗi dậy phản đối thế áp đảo của đồng đô la Mỹ, và ở phía sau lập trường này, các bên chống đối kinh tế Hoa Kỳ áp đặt luật chơi với cộng đồng quốc tế. Đây rõ ràng là quyết tâm của một số thành viên trong nhóm BRICS mà đứng đầu là Nga và Trung Quốc, Bắc Kinh và Moscow trực tiếp thanh toán xuất nhập khẩu bằng đơn vị tiền tệ của mỗi bên. Thành thử, vị trí của đồng đô la trong thương mại giữa Trung Quốc với Nga đã bị thu hẹp lại. Vấn đề lại càng trở nên thời sự hơn nữa từ khi Moscow bị phương Tây trừng phạt vì xâm chiếm Ukraine. Khi mà Nga bị trừng phạt, thì các doanh nghiệp của nước này phải tìm những lối thoát để có thể tiếp tục giao thương được với phần còn lại của thế giới, và Trung Quốc là một điểm tựa quý giá, cho phép mua bán với các đối tác thương mại mà không cần phải sử dụng đồng đô la của
Mỹ. Về phần Ai Cập, với hơn 38% lạm phát trong năm qua, nợ nần chồng chất chắc chắn kinh tế không phải là điểm mạnh giúp cho chính quyền của Tổng thống Al-Sisi tham gia câu lạc bộ BRICS mở rộng. Trong trường hợp của Ethiopia, thì quốc gia này lại càng không đủ tiêu chuẩn để được xem là một nền kinh tế đang trỗi dậy. Nhưng lá chủ bài lớn nhất của Addis Ababa là một mối bang giao rất tốt với cả Moscow, Bắc Kinh lẫn Washington. Giáo sư Julien Vercoeil, Viện Inanco phân tích tiếp.
Một cách khách quan, việc khối BRICS đón thêm các thành viên mới không mấy quan trọng trên phương diện kinh tế. Hiểu theo nghĩa là số nước tham gia được nhân lên gấp đôi, nhưng GDP của nhóm 10 nước tham gia BRICS chỉ tăng thêm có 10%. Điều đó có nghĩa là kinh tế không phải là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định kết nạp thêm các thành viên mới. Điểm nhấn thứ nhì là yếu tố năng lượng. 3 trong số 5 thành viên mới là Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là những ông khổng lồ trên bàn cờ năng lượng. Đây mới là tiêu chí quan trọng khi BRICS đón nhận thêm các thành viên mới. Theo cá nhân tôi, thì Trung Quốc đã có ảnh hưởng rất lớn trong quyết định về danh sách các nước tham gia nhóm BRICS. Khối này muốn chứng minh là có sức thu hút lớn qua việc kết nạp thêm những nước khác, và Bắc Kinh đã chọn củng cố quan hệ với những nền kinh tế nào có lợi cho Trung Quốc và có trọng lượng về mặt địa chính trị.
200 ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội Paris và vùng Île-de-France đang đặt mua thêm 16.000 thùng rác để trang bị cho các ngôi làng Olympic. Paris chạy nước rút tìm mọi giải pháp để thực hiện lời hứa tái chế hay sử dụng lại 80% rác thải. Từ sự kiện thể thao trọng đại này, Pháp muốn qua mặt Tokyo năm 2021 và London hồi 2012 để tranh chức vô địch Thế vận hội sạch nhất trong lịch sử thể thao Olympic. 3 năm trước đây, 62% trong số 2.700 tấn rác ở Olympic Tokyo đã được tái chế, nhưng đấy là một khối lượng rác không thấm vào đâu. Bởi dưới tác động của đại dịch COVID-19, không một du khách nước ngoài nào đã được đặt chân đến xứ hoa anh đào vào mùa hè 2021. Lần này, thách thức sẽ lớn hơn rất nhiều đối với thành phố Paris.